nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Người hữu duyên cải biến sau khi nghe kinh văn, vì sao có nhân loại của sư phụ? Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Singapore, đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 3 tháng 3 năm 2023. Sau khi đọc kinh văn mới, vì sao có nhân loại của sư phụ, tôi có thể cảm nhận được sự từ bi của sư phụ và nhận ra giai đoạn chính pháp sắp kết thúc rồi. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi thấy bản thân vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của pháp và còn cần làm tốt hơn nữa việc cứu người. Vì sư phụ đã giảng rằng mỗi chúng sinh trên thế gian đều là vì đại pháp mà đến. Tôi tin rằng bài kinh văn mới này có thể thức tỉnh chân ngã của chúng sinh để họ có thể được cứu. Một vài học viên đã gửi kinh văn này cho bạn bè và họ hàng ở Trung Quốc, nên tôi nghĩ mình có thể làm như vậy. 1. Chị gái của tôi. Không lâu sau khi tôi và mẹ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đến cuối năm 1998, chị gái tôi cũng bước vào tu luyện. Chị ấy thường dậy sớm vào buổi sáng để luyện công. Thời điểm đó tôi vẫn còn khá chật vật khi luyện bài công pháp số 2 trong nửa giờ đồng hồ, còn chị ấy thì luyện tốt hơn tôi. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, chị tôi bị đầu độc bởi tuyên truyền lời dối trá, phỉ báng Đại Pháp của chính quyền, nên đã ngừng tu luyện và còn nói những lời bất kính với Đại Pháp. Một lần nọ, tôi gửi cho chị ấy thông tin chân tướng của bức hại ở Trung Quốc, trong đó có việc cướp mổ nội tạng sống. Sau đó tôi khuyên chị tiếp tục tu luyện, nhưng chị tôi không dám nghe. Thỉnh thoảng tôi cố gắng giảng chân tướng cho chị ấy, nói về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là việc che đậy thông tin đại dịch COVID. Trong làn sóng COVID gần đây nhất ở Trung Quốc, chị tôi biết có nhiều người đã nhiễm bệnh và qua đời. Chị tôi nói nhiều người, trong đó có chị ấy, cảm thấy vô cùng bất mãn với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tuần trước, tôi lại gọi điện cho chị, và sau khi tám chuyện gia đình một chút, tôi ngỏ ý muốn đọc cho chị ấy nghe một bài báo đã được phiên dịch sang nhiều thứ tiếng và gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Chị ấy đồng ý và bật loa ngoài để chồng mình cùng nghe. Tôi bắt đầu đọc bài kinh văn mới nhất, Vì sao có nhân loại của sư phụ. Lúc đầu tôi còn nghe vài tiếng ồn như thể họ đang bận làm gì đó. Sau đó dần trở nên yên tĩnh. Tôi lo chị ấy sẽ cúp máy, nhưng chị nói mình vẫn đang lắng nghe. Tôi tiếp tục đọc, còn họ vẫn im lặng lắng nghe. Sau khi đọc xong tôi hỏi, chị thấy thế nào? Chị hiểu rồi, chúng ta cần làm người tốt. Chị tôi đáp. Qua ngữ khí của chị, tôi có thể thấy là chị ấy đã thay đổi. Bài kinh văn mới này của sư phụ đã giúp chị ấy hiểu đại pháp là gì và sư phụ đang làm gì. Lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị phá vỡ. 2. Em trai của tôi. Tiếp đó tôi gọi điện cho em trai tôi. Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên thù hận đại pháp. Bởi vậy lúc đầu cậu ấy do dự nói rằng không muốn nghe, nhưng tôi vẫn tiếp tục đọc. Trong tâm tôi liên tục phát chính niệm để chân ngã của cậu ấy thức tỉnh. Giống như chị gái tôi, em trai tôi cũng im lặng lắng nghe, và sau khi nghe xong, thái độ của cậu ấy cũng thay đổi. 3. Bạn bè của tôi. Vào buổi tối, tôi gọi điện cho một người bạn tên Linh và tôi đã từng giúp cô ấy làm tam thoái. Nhưng vì bị tẩy não nên cô ấy không hiểu rõ chính quyền này tà ác đến mức độ nào. Cô ấy cũng không xem những video chân tướng mà tôi gửi trong nhiều năm. Sau khi tôi đọc kinh văn mới của sư phụ cho cô ấy nghe, thái độ của cô ấy mới thay đổi. Lúc trước cô ấy nghĩ chúng tôi nói Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác là vì các học viên đang bị đàn áp. Bây giờ cô ấy đã hiểu ra rằng nếu một người tin lời dối trá và đối đầu với Phật Pháp thì người đó sẽ không có tương lai nữa. Tôi cũng giải thích cho Linh rằng các học viên đã mạo hiểm mạng sống để phát tài liệu chân tướng, vạch trần bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì muốn mọi người được an toàn. Tôi gửi cho cô ấy vài tệp tin âm thanh và những tài liệu khác, và cô ấy nói nhất định sẽ xem chúng. Bài chia sẻ thứ hai. Toronto, Canada, một chủ doanh nghiệp đề xuất bài viết mới của sư phụ Lý. Bài viết của Trương Vận, phóng viên Minh Huệ, đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 11 tháng 2 năm 2023. Gần đây anh Joe, chủ sở hữu một công ty máy sưởi và điều hòa ở Toronto, đã đọc bài viết Vì sao có nhân loại của Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Anh nói, sư phụ Lý thật vĩ đại, Ngài đã nói với thế nhân những điều mà chúng ta cần biết. Một sự đóng góp to lớn cho xã hội. Anh Joe nói rằng, ngay khi nhận được bài viết này, anh ấy đã đọc liên tiếp 3 lần và minh bạch rằng, Đại sư Lý đã nói với chúng ta điều quan trọng nhất của đời người là gì và mục đích của đời người là gì. Ngài còn chỉ ra thế nhân đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Ngài khuyên chúng ta phải tin vào thần và phải hướng thiện, vì thiện hữu thiện báo. Bài viết này là một đóng góp to lớn cho thế gian. Ngài ấy thật sự vĩ đại. Tại sao lại nói bài viết này là một đóng góp lớn cho xã hội? Anh Dâu giải thích rằng đó là vì sư phụ Lý đã cho nhân loại biết rằng một người nếu nỗ lực để trở thành người tốt trong xã hội đầy hỗn loạn này thì sẽ có được một tương lai tươi sáng. Còn nếu một người không ngừng làm điều xấu thì sẽ rất nguy hiểm. Anh Dâu bày tỏ, kỳ thực, Đại sư Lý đang muốn cứu nhân loại. Trong bài viết này, Ngài ấy đề cập, đời người tại thế gian tích thêm phúc đức, vì để dùng trải con đường cho bản thân mình trở về trời mới là then chốt nhất, chứ không phải vì đổi lấy hạnh phúc nhất thời của một đời làm người này. Anh Dâu hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đọc được bài viết này, vì sư phụ Lý đang nói cho con người nên đi theo con đường nào để đảm bảo có được một tương lai an toàn. Anh nói tiếp, thiên cơ đã được tiết lộ và tốt hơn là chúng ta không nên bỏ lỡ nó. Sau tất cả, chúng ta cần phải có trách nhiệm với bản thân mình. 2. Sự thiện lương và tình hữu nghị. Lần đầu tiên anh Joe tiếp xúc với một học viên Pháp Luân Công là vào hơn 10 năm trước. Nữ học viên ấy là một trong những khách hàng của công ty. Cô ấy rất biết cách cư xử và là một người tốt bụng. Cô ấy cũng nói rằng mình đang làm việc cho The Epoch Times, Đại Kỷ Nguyên. Anh Joe biết The Epoch Times được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công. Tương tự như những người khác đến từ Trung Quốc đại lục, anh ấy đã xem và nghe rất nhiều những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm kích động thù hận của người dân đối với Pháp Luân Công. Anh thầm nghĩ, khoan đã, người này không giống như những gì mà truyền thông Trung Quốc đã miêu tả. Mình cần phải tìm hiểu Pháp Luân Công này. Vài tháng sau, một nhân viên bán hàng của The Epoch Times đã gọi điện cho anh Joe và hỏi liệu anh có muốn đăng quảng cáo về doanh nghiệp của mình trên báo của họ hay không. Anh Joe rất lấy vui mừng vì có cuộc gặp với người nhân viên bán hàng thiện lương này. Anh Joe đã ký hợp đồng mà không chút do dự. Đến thời điểm gia hạn hợp đồng của năm thứ hai, tôi nói là không cần phải ký lại nữa, giờ tôi đã là khách hàng lâu dài của The Epoch Times. Trong những năm qua, anh Joe vẫn rất ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Vào một ngày hè nắng nóng, khi đang lái xe trên đường và trông thấy các học viên đang kháng nghị ôn hòa, phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh ấy đã tặng cho các học viên một thùng nước uống đóng chai. Anh Joe nói, cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công là sai trái, và chế độ này lo sợ người dân sẽ biết sự thật. Tôi hết lòng ủng hộ các bạn. Anh còn giải thích thêm, Đức tin là rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Tôi có thể nói rằng niềm tin của các học viên Pháp Luân Công đã mang đến cho họ nguồn sức mạnh cũng như động lực to lớn. 3. Sống sót sau một tai nạn nghiêm trọng. Angel cùng vợ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2010 và anh ấy đã được ban phúc. Ngày 30 tháng 12 năm 2018, Angel đã bị một chiếc xe từ đằng sau tông phải trên cao tốc 401, một tuyến đường cao tốc có mật độ xe cộ đông nhất ở Bắc Mỹ. Angel nhớ lại, cú va chạm mạnh đến mức làm cho xe của tôi quay tròn 360 độ hai lần. Dù tay vẫn cầm vô lăng, nhưng tôi không cách nào xoay sở. Tôi chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại. Đột nhiên, anh ấy thấy năm chữ Phả Luân Tả Phả Hảo, Pháp Luân Đại Pháp Hảo hiện ra trước mắt. Anh chia sẻ, không hiểu sao tôi không còn cảm thấy lo lắng gì nữa và chỉ nhìn chằm chằm vào những chữ đó. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở lề đường cao tốc, nhưng tôi chỉ thấy hơi chóng mặt một chút do xe xoay vài vòng và một vài vết chảy nhỏ ở trên vai. Khi xe cứu thương đến, anh Joe nói rằng anh hoàn toàn ổn và không cần đến bệnh viện. Họ đã chở anh Joe về nhà theo yêu cầu của anh ấy. Mãi sau này, anh Joe mới biết chuyện gì đã xảy ra với mình ngày hôm đó. Anh đã chuyển hướng sai làn đường, người tài xế phía sau định giảm tốc độ để tránh. Nhưng thay vì phanh, cô ấy lại đạp nhầm chân ga, chiếc xe vụt lên phía trước và vụ va chạm khiến xe của anh Joe quay vòng. Anh Joe nói, đó là một vụ tai nạn gây chết người và gần như có thoát được cũng khó tránh khỏi bị thương nặng. Quả đúng là một phép màu khi tôi chỉ bị một vài vết chảy xước. Ngay khi tôi tuyệt vọng và bất lực, năm chữ đó lóe lên trước mắt tôi. Tôi có thể cảm nhận phúc lành từ Pháp Luân Đại Pháp quá đỗi chân thực. Nhìn lại trải nghiệm này, anh Joe nói rằng đó là vì anh luôn luôn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc và việc anh đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh Joe bổ sung, mặc dù tôi không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng sư phụ Lý vẫn cứu tôi. Đó là lý do tôi vô cùng biết ơn. Sư phụ Lý vô cùng từ bi vĩ đại, Ngài trân quý tất cả mọi người. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.